This is KBDT from Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị theo dõi chương trình Cà phê và Cuộc sống. Thưa quý vị, chương trình Cà phê và Cuộc sống với Dũng Nghiêm và anh Tôn Thất Đạm đến với quý vị vào mỗi sáng thứ tư hàng tuần lúc 10:30. Và từ Đài 1160 AM, Dũng Nghiêm gửi lời chào đến anh Tôn Thất Đạm.
Xin chào anh Dũng Nghiêm, xin chào tất cả anh chị em, bạn bè, thân hữu. Ngày hôm nay là một ngày rất là đẹp trời, thưa anh Dũng Nghiêm.
Đúng rồi, thời tiết rất là dễ chịu và cái mùa thu chắc cũng sắp hết rồi, chuẩn bị 1-2 tuần sau nữa mình sẽ thấy một cái lạnh của tiểu bang Texas. Anh uống cà phê chưa?
Dạ, cảm ơn anh. Lúc nào thì cà phê nó là một cái không thể thiếu được mỗi buổi sáng anh.
Vâng, Dũng Nghiêm cũng vậy. Thưa quý vị, trong chương trình Cà phê và Cuộc sống ngày hôm nay, chúng tôi đã mời được em Thức Hoàng. Em là một thanh niên rất trẻ nhưng đã có một cái khởi nghiệp rất là tốt đẹp cho công việc của em. Hiện giờ thì Thức Hoàng đang là cư dân của vùng Garland. Thức Hoàng đang có một công ty chuyên cung cấp các software quản lý rất là thông minh, giúp ích cho rất nhiều công việc trong xã hội. Xin kính mời quý khán giả của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM cùng nghe buổi trò chuyện của em Thức Hoàng với Dũng Nghiêm và anh Tôn Thất Đạm trong chương trình Cà phê và Cuộc sống ngày hôm nay nhé. Dũng Nghiêm, chào chàng trai, chào Thức Hoàng, mời em lên tiếng.
Dạ, em xin chào anh ạ. Em xin chào anh Dũng Nghiêm và anh Tôn Thất Đạm, cũng như là xin chào tất cả các quý khán thính giả nghe đài. Em xin tự giới thiệu một chút xíu là em tên là Thức Hoàng, hiện tại cũng là đang sinh sống ở đất nước Mỹ và hiện tại là sinh sống ở thành phố Garland, Texas.
Vâng, bây giờ Thức Hoàng có thể cho quý thính giả biết là Thức Hoàng năm nay bao nhiêu tuổi rồi, mà bao nhiêu tuổi với cái lứa tuổi trẻ như vậy mà tại sao em lại có một cái công ty như vậy là rất là giỏi, và em có thể giới thiệu luôn là em có thể đã qua Mỹ lâu chưa và em đã từng học trường nào tại Hoa Kỳ rồi, Thức Hoàng?
Dạ, em hiện tại thì em xin giới thiệu là em 28 tuổi, cũng sắp tới 29 tuổi rồi. Dạ. Em qua Mỹ hiện tại cũng được khoảng chừng 10 năm, và trong thời gian sinh sống thì em cũng có đi theo học ở một số trường. Nói chung là em sẽ thi theo học ở trường Richland College của mình là chính. Mục tiêu ban đầu của em á, là em học về ngành kiến trúc sư, tại vì em có nền tảng về học kiến trúc sư ở Việt Nam. Nhưng trong quá trình học thì em luôn luôn không ngừng phát triển và trau dồi bản thân mình để mà hướng tới những cái thứ mới mẻ hơn á, thì em lại dừng việc học và để tiếp tục với con đường phát triển về startup của mình.
À, vâng, mời anh Tôn Thất Đạm.
Xin chào Thức, anh là Đạm. Cảm ơn em đã chia sẻ những công việc ở đây.
Dạ rồi, cảm ơn.
Cơ duyên nào mà có cái ý định nào mà em làm một cái software company, tại vì khi cái đam mê là cái tech, hai cái lĩnh vực cái software và cái tech thì nó hai cái khác nhau hoàn toàn. Rồi trong cái software, trong một cái field software engineering đó, nó vô cùng mênh mông, mà tại sao em lại chọn cái inventory và logistics, hai cái lĩnh vực này rất là lớn và rất là khó khăn. Em có thể chia sẻ sơ sơ cho bạn bè hiểu được về chút xíu công việc của em và đức ước mơ của em nên theo đuổi không vậy không thích?
Dạ dạ được ạ. Và về cái vấn đề này thì em có thể là phải viết một câu chuyện về nó luôn á. Nó là cả một câu chuyện để mà hình được hình thành, nhưng mà em có thể là gói gọn lại một cách nó nhanh hơn. Anh cứ nghĩ đi, một chặng đường dài về việc sự hình thành và phát triển thì đó là cái câu nói của người Việt của mình thường niên rất là lâu nay đời nay. Nhưng mà để chúng ta có được cái đường dài và sự phát triển đó thì chắc chắn là phải có những cái bước đi đầu tiên để mà đi đến những cái chặng đường tiếp theo đó. Thì việc mà em làm sao để có thể dấn thân vào trong cái ngành software và out khỏi cái ngành architecture của em, ngành kiến trúc sư á, thì có thể nói là nó trải qua những việc em bắt đầu làm từ lúc mà em và những con người bạn của em hình thành những cái câu chuyện nhỏ, hình thành những cái việc bắt đầu nhỏ về việc là làm sao để luân chuyển hàng hóa qua lại ở giữa nước Việt Nam và Mỹ chẳng hạn. Thì khi mà tụi em dấn thân vào á, thì lúc đó nó sẽ phát sinh ra nhiều cái vấn đề hơn về việc là làm sao để có thể tối ưu hóa về việc là vận chuyển, làm sao có thể tối ưu hóa việc là quản lý các hàng hóa đó. Thì trong lúc mà tụi em hình thành nó thì đúng lại vào trong cái thời gian dịch bệnh của COVID của mình. Thì trong quá trình thời gian dịch bệnh COVID đó thì nó sẽ bị rất là nhiều cái rào cản khác nhau và những cái rào cản mới được hình thành. Cho nên tụi em cũng phải xây chuyển mình, tự động vận động mình của để có thể là phù hợp hơn với cái môi trường và cái thời điểm đó, hiện tại lúc đó. Và cái may mắn của tụi em hơn nữa đó chính là thời điểm đó có rất là nhiều công ty nó kiểu như là họ đào thải hoặc là họ đóng cửa, ngưng chặn các hoạt động kinh doanh của họ. Từ đó thì những cái con người đã làm việc trước đây của họ nó trở nên rảnh rỗi hơn và có nhiều người và có khả năng mình kết nối được nhiều người khác hơn. Thì khi đó tụi em kết nối được những cái team mới mẻ hơn và đặc biệt là những cái team về công nghệ và tụi em sẵn sàng dấn thân và vậy thì mình đã thấy được những vấn đề trong xã hội và đặc biệt là Việt Nam của mình đang bị thiếu, rất là thiếu về việc là phát triển những cái ứng dụng công nghệ hiện đại vào trong việc vận hành và quản lý doanh nghiệp và đặc biệt là logistics. Thì tụi em sẽ có những cái kinh nghiệm đó từ những các anh đã làm trong nghề ngành nữa, thì tụi em sẽ dấn thân thẳng vào và đi vào trong việc là phát triển cái mô hình kinh doanh và việc là cung ứng những cái sản phẩm công nghệ về quản lý warehouse, quản lý vận tải và kể quản lý những cái phần shipping, những cái giao hàng chặn cuối của việc quá trình vận chuyển của mình. Thì đó là một cái câu chuyện mà em có thể là trao dồi để mà gửi đến các anh trong quá trình mà phát triển của công ty của em.
Vâng, thì hiện giờ, trước tiên thì Thức Hoàng có thể cho biết là cái công ty Maxmark của Thức Hoàng trụ sở chính thì nằm ở đâu? Và thứ hai nữa là địa chỉ như thế ở chỗ nào, Thức Hoàng?
Dạ, hiện tại thì trụ sở chính của em thì đang nằm ở ở Sài Gòn, ở trung tâm công nghệ phần mềm công nghệ Quang Trung, ở tòa nhà FBI ở quận 12 ạ.
Chứ không phải bên Mỹ hả?
Dạ, tại vì như anh cũng biết đó, thì khi mà mình phát triển á, thì hiện tại là nguồn nhân lực ở Việt Nam là nguồn nhân lực giá rẻ hơn nhiều so với nguồn nhân lực ở bên Mỹ. Và tụi em cũng đặt trụ sở chính đó nhằm mục đích là thuận tiện giao thương và hoạt động qua lại giữa các anh em và những cái mô hình kinh doanh hoạt động trong môi trường Việt Nam trước. Và tụi em bắt đầu sẽ hình thành và phát triển ra các hướng về nước ngoài hơn trong khu vực Đông Nam Á.
Vậy thì cái công ty bên Việt Nam có bao nhiêu nhân viên, Thức Hoàng?
Dạ, hiện tại thì số lượng nhân viên cũng còn đang giới hạn, nó nằm ở khoảng 30 nhân viên ạ.
Rồi, cảm ơn Thức Hoàng. Mời anh Tôn
Đức Đại. Anh có vài câu hỏi nha. Anh có vài câu hỏi tại vì anh thấy cái picture của anh trong em.
Hai mươi năm trước,
gần 30 năm trước anh là engineer architect. Sau đó thì anh làm một cái software company. Sau đó anh về group. Anh biết là build một cái software company như em nói đó là khó tỏ lo. Anh cũng không hiểu em kiếm tiền ở đâu ra để mà bên, tại vì tiền bill cái shop web bên như muối quyển vậy đó. Bây giờ mình quay lại của em, chúc em thành công. Cái thứ nhất là em là một cái shop web thuộc về inventory hay là logistics?
Về căn bản, logistics là một cái bức tranh tổng thể, một bức tranh lớn để mình có thể thấy được trong ngành. Và inventory nó chính là một phần của logistics. À, thì có thể nói là inventory.
Thì bây giờ em ngoài cái software, bây giờ tức là em chưa phát triển ở Mỹ, nhưng mà ở Mỹ thì trong cái software logistics inventory rất là nhiều. Em có nghe bây giờ em nghe thằng Zoho, thằng Fishbowl không? Những cái công ty lớn thì không biết, nhưng đa số những cái medium corporation thì như anh đang xài Fishbowl. Em biết Fishbowl không?
Anh nói là F4 hả?
Hay là cá đó, Fishbowl, một cái tô cá đó. Oh, Fishbowl. Fishbowl là nó very well known cho cái inventory. Cái phần logistics. Bây giờ mình quay lại cái software để cho tất cả các anh chị em hiểu được công việc của em và có thể là xài được cái software của em. Đầu tiên thì cái software của em là inventory, đúng không?
Software của em không chỉ dừng lại ở inventory, nó là cả một quy trình tổng thể của việc là hàng hóa từ đâu tới và nhập vào như thế nào và xuất ra như thế nào để đi đến tay khách hàng. Inventory nó chỉ là một bộ phận
ví dụ anh là khách hàng của em đi, đúng không? Anh là một khách hàng của em, anh muốn xài cái software của em để quản lý công việc của anh. Anh là chỉ có small company, anh có khoảng 10 người làm và anh đi nhập hàng, bán hàng. Tất cả những cái company bây giờ online và warehouse shipping là một cái trend rất là good ở Mỹ. Tất cả mọi người đều bán online hết. Anh có một cái website trên Amazon, thí dụ vậy đi ha. Rồi anh có một cái warehouse ở đây và anh nhập hàng từ tất cả các nước đem về đây. Và anh lấy order trên online, anh delivery cho tất cả mọi người ở Dallas, Phú Quốc hay người trên nước Mỹ. Thì đa số như vậy thì anh cần một cái software, đúng không?
Dạ, đúng rồi.
Ok. Thì trong cái software thì cái software đầu tiên của anh là phải inventory cái hàng hóa của anh, number one.
Dạ.
Cái thứ hai là logistics, tức là anh có bao nhiêu cái xe, anh chở hàng đi đâu và em phải calculate được cái tuyến đường anh đi rất là như thế nào. Đó là logistics, number two. Number three, management. Em phải biết management, cái account của anh, ví dụ anh xài QuickBooks, anh xài Excel, anh xài cái accounting, thì cái software đó nó phải integrate với cái software của anh để anh trả lương, trả đồ. Cái thứ ba nữa là accounting thuế má, tất cả những cái accounting tax, whatever anh đẹp. Thì một cái software như Fishbowl thì gần như là đầy đủ, even QuickBooks nó cũng có, thằng Zoho. Bây giờ khoảng trong ở nước Mỹ thì có khoảng 10 cái software to tăng thị trường, nó đang thành hành trên thị trường khoảng 5 đến 7 năm nay, 10 năm nay. Okay. Thì nó rất là good, nó security, phần thứ tư là cái quan trọng nhất là cái security. Thì không biết là cái software của em có đủ như vậy không? Thứ nhất, bây giờ anh hỏi cái inventory. Okay. Cái phần bây giờ trong cái software thì có nhiều phần đúng không? Bây giờ anh mình chỉ nói phần inventory, anh có cái kho hàng. Thì tất cả kho hàng, cái software của em có đủ khả năng, tức là đếm được tất cả hàng anh nằm ở trong kho của anh, đúng không? Và hàng anh đang chuẩn bị nhập về, đúng không? Khi anh bán đi thì automatic cái software nó phải trừ ra, nó báo cho anh biết là bao nhiêu, đúng không? Rồi cái margin anh bao nhiêu, thí dụ như trong cái software, thì đó là phần inventory trước, nó sẽ còn management sau. Talk about inventory. Thì inventory, cái software của em nó đầy đủ những chức năng như vậy không? Em nói sơ về cái phần inventory của software cho khán giả với bạn bè hiểu được là cái inventory, cái phần inventory thì cái software em, công việc của software em làm như thế nào? Chính thôi, nhanh gọn lại. Công vô đi thêm.
Dạ, ok. Có thể nói là về cái phần inventory á, thì anh có thể là hiện tại anh đang dùng những cái nền tảng bán hàng online khác, thì em sẽ tích hợp những cái API vào hệ thống bán hàng online đó. Khi mà nó có order về thì hệ thống software của em sẽ nhận cái order đó và sẽ giao nhiệm vụ cho các người ở trong vận hành kho, sẽ là đi pick những cái hàng ở đó ở vị trí nào, location nào ở trong kho, tại vì tất cả mọi thứ đều được lưu trữ và hệ thống data tất cả mọi thứ đều được lưu trữ rõ ràng hết. Thì khi mà hệ thống đó đã được assign cho cái người mà đi pick hàng á, thì pick hàng xong thì sẽ đưa ra những cái bộ phận về đóng gói và sẽ bắt đầu lên cái kế hoạch về shipping. Thì shipping đó thì có thể là mình sẽ tích hợp với một bên công ty shipping khác, ví dụ như là FedEx hoặc là UPS hoặc là USPS chẳng hạn, thì mình có thể tích hợp nó và mình có thể là quản lý toàn thể tất cả các order đó cho tới lúc mà khách hàng nhận được cái order đó. Thì về căn bản là okay, hệ thống của em quản lý như vậy.
The very good, tức là cái software của em là nhận được hàng, báo được hàng, đúng không? Và kiểm tra hàng, even khách return về nó automatic, nó add up vô trong cái inventory mình và nó trừ ra ngay tất khách liền. Khi khách order thì cái software của em phải integrate với Shopify. Thí dụ như bây giờ những người bán hàng ngoài website của ta, người ta bán trên Shopify, tất cả những cái software của em phải integrate với tất cả mọi cái software trên đó, phải find the user hết, đúng không? Khi người ta bán hàng thì automatic em phải có một cái chỗ để shipping out, nó in ra label luôn, nó phải hiểu được là bao nhiêu tiền counting whatever. Thì khi inventory, tức là nó inventory, thì software của em mình đầy đủ những chức năng nó như là Facebook, như là QuickBook, thì đúng không? Đó là phần inventory.
Dạ đúng rồi.
Okay. Phần logistics là vô cùng là khó khăn, mà em dám cả gan em dám đưa một software logistics thì anh cũng thật sự là khẩu phục tâm phục. Logistics là một cái thị trường vô cùng lớn và vô cùng vững mạnh và vô cùng khó khăn, tại vì nó rất là nhiều data. Ok, thế bây giờ em nói sơ cái phần logistics cho anh, qua cho khách hàng nó hiểu được. Ví dụ như bây giờ nó, software của em có thể là nó có từ small one, những employee từ 5 employee, một kho hàng đến 10 đến 200 hoặc là unlimited một cái supermarket. Cái logistics của em, thì bây giờ em nói sơ cái phần cái software, những cái function của logistics em nó đi như thế nào, thưa thích và cho bạn bè hiểu được cái công việc của mình.
Yeah. Có thể nói là về logistics thì nó bao gồm cả warehouse và vận tải. Thì warehouse của em có thể là quản lý đến gọi là unlimited quản lý. Số lượng hàng hóa bao nhiêu thì em vẫn có thể quản lý được, chỉ là dựa vào trong cái khối lượng data và cái nền tảng data mình có thể lưu trữ được là bao nhiêu thôi. Còn lại hệ thống quản lý của em nó có thể là quản lý đến hàng chục ngàn sản phẩm, hàng chục ngàn cái SKU như vậy. Còn khi mà hàng hóa được đưa... Dạ.
Nói đi em, anh phải hỏi câu hỏi thôi để cho clear out cái công việc của mình thôi.
Dạ, và khi mà đưa sang cái bộ phận về shipping, transportation đó, thì hệ thống của em sẽ, khi mà tiếp nhận được đơn hàng, thì hệ thống nó sẽ tự động là calculate ra được là tất cả các đơn hàng đó được đi như thế nào, sẽ xây dựng một cái routing, xây dựng một cái chặng đường đi cho cái sản phẩm đó đi đến tận tay khách hàng luôn. Và trong quá trình đi vận chuyển như vậy, mình luôn luôn update liên tục và update những cái trạng thái của hàng hóa liên tục để cho khách hàng cũng như là người quản lý vận hành cái đơn hàng có thể biết được là tình trạng hàng hóa của nó như thế nào. Và mình có thể là quản lý luôn cả chiếc xe, quản lý luôn cả tài xế, quản lý luôn cả thời gian nhân công của tài xế và tất tần tật để mà có thể là hỗ trợ doanh nghiệp vận hành một cách chỉnh chu và chi tiết nhất để làm sao mà cả hệ thống họ vận hành trong một cái khối thống nhất.
Ok, cảm ơn em. Thì logistics bây giờ anh hỏi lại, thí dụ như bây giờ anh có một kho hàng, anh có 50 container từ bên Tàu về, mỗi cái container là 40 feet, 20 feet, anh có 2 container từ bên Ấn Độ qua, 4 container từ bên châu Âu qua, và logistics. Khi tới kho hàng của anh cần biết là hàng ở trong đó bao nhiêu, ok. Tới kho của anh bây giờ thì cái software anh phải sort cho biết được là ok, trong cái 40 cái container đó nó có hàng gì integrate với cái inventory của anh liền. Sau đó khi anh order thì bây giờ đó là ở Việt Nam, bây giờ tất cả nhân viên ở Việt Nam làm sao em cooperate với tất cả những ở bên Mỹ được. Thí dụ như bây giờ anh Mỹ nó có chục chiếc xe, mỗi xe 18 bánh, cái xe 25 feet, cái xe 10 feet. Rồi bây giờ nó đi tuyến đường, bây giờ khi em nhận hàng về, anh có người order 20 cái lô hàng khác nhau, 2 cái boxes khác nhau, mỗi cái là mình tự wrap, nó không có kích thước riêng, mình phải tự wrap, nó không có standard size, có cái standard size. Bây giờ một người pick up trong ngày này mình có 2 cái order, một cái order là 18, xe truck 18 bánh, và một cái xe kia nó có chỉ có 20 feet box truck thôi. Okay. Thì bây giờ trong cái lô hàng đó nó đi 15 tuyến đường, thì bây giờ cái software nó phải hiểu được, nó integrate được là trong cái khu đó drop số mấy, cái nào phải bỏ trước, cái nào bỏ sau để người tài xế khi tới cái điểm thứ nhất, người ta drop cái hàng số 1, số 2, số 3, số 4, drop ngay tức khắc liền. Nó fit được bao nhiêu maximum trong cái xe 18 bánh và maximum trong 20 feet. Một cái software nó vô cùng là khó, thì không biết là cái software của em có đủ khả năng để làm những công việc không thưa thức.
Dạ, về căn bản thì cái đó là sự căn bản bắt buộc phải có trong một cái hệ thống quản lý vận tải. Cho nên là việc vận hành nó là một cái, theo nó thì nó khó khăn là sự tồn tại. Nhưng mà tụi em đã có những giải pháp phù hợp, cũng như là tụi em đã tích hợp với những hệ thống lớn, ví dụ như là Google API của Map, thì tụi em sẽ tích hợp nó vào hệ thống. Và khi mà tụi em đưa vào những cái dữ liệu tụi em yêu cầu á, thì hệ thống đã tự động generate, tự động xây dựng ra những cái định tuyến đường. Ví dụ như là có hàng trăm cái tuyến đường khác nhau trong cùng một cái container như vậy, thì tụi em sẽ làm sao là mình có thể biết được vị trí gần nhất và sẽ bắt đầu tiếp theo sẽ là tới vị trí nào, để mà làm sao cái tuyến đường đó là tuyến đường ngắn nhất và tiết kiệm chi phí nhất cho một chuyến vận tải như vậy. Thì hàng trăm như vậy, hàng trăm cái địa điểm đến như vậy, thì tụi em sẽ quy định ra là đâu là địa điểm đến thứ nhất và đâu là địa điểm đến thứ hai, để anh tài xế vẫn phải tiếp tục và follow theo cái chặng đường mà tụi em phải sắp xếp trước.
Thì cái đó nó dễ rồi, nhưng mà cái khó nhất là cái hàng trong inventory trong kho của mình đó. Thí dụ như người ta stop 20 cái địa điểm khác nhau, thì bây giờ trong cái software em phải calculate là cái điểm thứ nhất là mình để sắp, khi mà sắp hàng lên á, thì cái software nó phải hiểu trước là cái nào đi trước và cái nào đi sau, thì mỗi cái xe như vậy nó phải calculate cái xe đó có đủ hay không, đúng không? Thí dụ như bây giờ hai chục cái bó ngàn khác nhau different size, rồi bây giờ thí dụ điểm thứ nhất, thì nếu mà cái lô hàng thứ nhất mà mình để túc ở trong, thì mình phải tháo hết ràng ra, mình cái software nó phải ngay tức khắc liền, giống Amazon vậy đó. Khi Amazon delivery là nó hiểu liền, nó tới đâu nó drop liền, nó số 1, 2, 3, 4 nó ra của nó là nhanh như chớp luôn, nó xuống nó thả. Thì Amazon đã spend billion dollar cho cái software đó. Bây giờ mình em có cả gan là gần như là phải y như Amazon, tại vì cái tắc logistics là vô cùng, tại vì chỉ cần 2 phút, 3 phút, 5 phút đã có xả lá đã xin. Nếu mà em làm được như vậy em rất là thành công, thì anh rất là khâm phục, tại vì cái logistics là một cái rất là quan trọng, tất cả mọi người đều phải cần cái logistics. Ok, thì đó là những cái thứ nhì. Cái thứ ba là management. Ok, thì bây giờ tất cả những hãng lớn đều xài QuickBooks, đều xài những cái software accounting riêng với nhau để security. Thì khi cái software của mình inventory, cái logistics nó phải integrate, nó phải làm việc với cái software, cái management của mình, phải accounting của mình. Thì không biết là cái hệ thống bảo mật anh phải mua cái security đủ thợ đủ kiểu hết. Không biết, thì anh không phải là software, nhưng mà anh nghĩ nếu mà anh là một cái người để cần xài một cái software trên thị trường, thì những cái software đó phải đáp ứng những cái yêu cầu căn bản nhất, tại vì mình bán hàng, mình mua hàng, mình chở hàng, và mình phải qua accounting của mình quản lý account của mình. Đó là những cái software căn bản nhất để những cái thương mại để làm việc. Thì em có thể giải thích sơ cho những bạn bè ở ngoài kia, những khách hàng tiềm năng ở ngoài kia hiểu được software của anh và sẵn sàng xài cái software của em. À, thưa thức giải thích phần management và accounting.
Dạ. Yeah. Về thứ nhất là anh nói đúng, đó chính là những cái sản phẩm về quản lý về accounting và những cái sản phẩm khác, thì hệ thống tụi em sẽ không có cung cấp việc quản lý đó, nhưng mà thay vào đó tụi em sẽ kết hợp, integrate, tích hợp lại với những cái sản phẩm đó để tạo ra một cái module tổng thể để có thể là quản lý qua hai hệ thống, có thể nói chuyện qua lại với nhau, để mà có thể là trao đổi, để cung cấp thông tin qua lại với nhau, để là hoàn thành một cái chặng đường của sản phẩm đó đến tay khách hàng. Còn về vấn đề về security ấy, thì em nói là tụi em sử dụng những cái nền tảng công nghệ lớn của thế giới hiện tại để mà đảm bảo được rằng là tất cả các dữ liệu đó, tất cả các thông tin số, các thông số đó đều được phải đảm bảo một cách là security cực kỳ chỉnh chu. Ví dụ như về database hoặc là cloud server chẳng hạn, thì tụi em đang hiện sử dụng là một nền tảng của AWS của Amazon, tụi em có sử dụng thêm của CMC, và tụi em sử dụng thêm của Microsoft, là tất cả những cái sản phẩm đó là những sản phẩm lớn, công nghệ lớn của các tập đoàn, những cái đế chế công nghệ trên hiện tại trên thế giới. Cho nên là em tin tưởng và em chắc chắn rằng là những cái sản phẩm đó nó sẽ là một cái nền tảng cực kỳ vững lớn và vững chắc để việc là về việc hỗ trợ trong việc vận hành và security bảo mật.
Tuyệt vời thưa thích. Nếu mà thật sự cái software mình mà đáp ứng được tất cả những cái nhu cầu căn bản như vậy thì anh nghĩ em chắc chắn em sẽ thành công, tại vì đó là một cái nhu cầu thiết yếu của tất cả những cái business bây giờ. Thí dụ như anh muốn online, thay vì anh phải tự dán hàng, tự dán nhãn, rồi anh phải tự inventory, anh đếm inventory, rồi anh kêu anh chắc hàng lên, rồi anh phải ngồi tính toán như vậy, thì thật sự một cái tất cả những cái doanh nghiệp từ nhỏ nhỏ, những người even những người bán hàng nhỏ nhỏ, người ta cũng phải cần như vậy hết. Thì em có những khách hàng tiềm năng ở bên Mỹ như là cái những cái đơn cử, tức là có sẵn khách hàng chưa, hay là mình bắt đầu phải chuẩn bị launch ra trong khách hàng của Mỹ thưa thích?
Dạ, hiện tại về khách hàng ở Mỹ thì tụi em vẫn đang tìm kiếm và mở rộng thị trường ở Mỹ. Nhưng mà về căn bản thì tụi em đã có những khách hàng tập đoàn lớn của thế giới hiện tại. Ví dụ là tập đoàn Nissin là tập đoàn của Nhật Bản, và họ đang hỗ trợ và vận hành chính ở các nước Đông Nam Á, đặc biệt là ở Việt Nam mình thì họ cung cấp các sản phẩm hỗ trợ warehouse trong có khách hàng về tập đoàn Sharp của Thái Lan, hay là những tập đoàn về công nghệ về thiết bị gia dụng á, thì tụi em đang cung cấp sản phẩm quản lý warehouse cho tập đoàn Nissin Logistics. Ngay cả ở Indonesia thì hiện tại tụi em có một khách hàng có thể nói là được mệnh danh là ông vua của ngành của onion, của hành, thì em đang cung cấp hệ thống quản lý warehouse cho họ ở bên Indonesia. Tập đoàn Elmit là một tập đoàn đến từ Cộng hòa Séc, thì em cũng đang cung cấp hệ thống quản lý warehouse cho họ để về quản lý việc phát sản xuất và bán hàng e-commerce, bán hàng online, thương mại điện tử của họ cho trong ngành trong cái đồ gia dụng, sử dụng gia dụng. Em có thêm những cái khách hàng lớn như về khách hàng tập đoàn Gonsa ở Việt Nam là một trong những khách hàng cực kỳ lớn về việc thuốc và những cái medicine ở Việt Nam, thì em đang cung cấp hệ thống vận tải cho họ để giao nhận đến tất cả các bệnh viện, tất cả các hiệu thuốc, nhà thuốc ở lớn nhỏ ở Việt Nam mình. Thì đó là những cái khách hàng lớn tiêu biểu của em đang có.
Vâng, cảm ơn Thức Hoàng. Thưa quý vị đang theo dõi chương trình Cà Phê Về Cuộc Sống, và quý vị đang nghe cái buổi trò chuyện cùng với Thức Hoàng, là chủ của công ty MeshSmart, chuyên cung cấp các software quản lý rất là thông minh và giúp ích cho rất nhiều công việc trong xã hội. Thức Hoàng cho anh Dũng Nghiêm hỏi rằng cái công ty MeshSmart, cái tên nó tại sao nó có cái tên đó, và Thức Hoàng có thể giải thích không?
Dạ, em thì đang tích hợp giữa cả châu Á và cái nền phương Tây vào. Thứ nhất là Mac là biểu hiện đầu tiên, cái sự biểu tượng của Mekong. Con sông Mekong là một con sông lớn trải dài ở rất là nhiều quốc gia ở khu vực từ Trung Quốc đến Myanmar, đến Lào, Thái Lan, Campuchia tới Việt Nam mình. Và đoạn cuối của mình đó chính là tẻ ra chín nhánh, được mệnh danh là sông Cửu Long. Có chín đầu rồng, có nghĩa là ý nghĩa nó là một con rồng sẵn sàng vươn ra biển lớn để đi đến tất cả các nước khác ở năm châu. Và chữ smart là thể hiện cho sự thông minh, sự bắt buộc, tại vì đó là sự tiên quyết đầu tiên của tụi em khi mà phát triển hệ thống công nghệ, tại vì công nghệ là phải thông minh, cho nên là đó là một cái chữ khá là dễ dàng nhận diện trên toàn thể thế giới. Thì cái tên về MaxSmart đó được hình thành như vậy.
Vâng, một cái ý nghĩa rất là hay, rất một cái ý nghĩa mang cái tính, cái tinh thần của người Việt Nam rất là yêu nước. Hồi nãy Thức Hoàng có nói công ty của em có 30 nhân viên, mà trong khi em mới có 28 tuổi thôi. Một cái công ty mà một chàng trai mà mới 28 tuổi mà điều hành một công ty có 30 nhân viên thì công ty này cũng không phải là nhỏ đâu. Theo Dũng Nghiêm thì không phải là nhỏ. Thì Thức Hoàng có thể cho biết rằng công ty em đang ở Việt Nam, nhưng mà em lại đang ở bên Mỹ, thì em điều hành công ty như thế nào, Thức Hoàng?
Dạ thì nó chỉ có một trở ngại về múi giờ thôi, nhưng mà về căn bản thì anh thấy là hiện tại công nghệ của mình đang khá là phát triển, và nó được gọi là công nghệ nền tảng sẵn thời hiện đại. Có rất là nhiều các công cụ hỗ trợ của mình để có thể là quản lý một cách chặt chẽ và có thể trao đổi với tất cả mọi người một cách rất là dễ dàng. Hiện tại thì em thấy rằng là nó không phải là một cái rào cản khó khăn, cho nên là việc quản lý vận hành của doanh nghiệp hiện tại, kèm theo đó thì em có rất là nhiều bạn, những con người đồng hành cùng, và những con người này là những con người đi cùng em từ những bước đi đầu tiên, cho nên là tụi em rất là hiểu nhau, và tụi em biết rằng là khi mà cần phải có những quyết định, cần phải làm gì thì tụi em đều phải thông qua nhau và hoạt động một cách rất là uyển chuyển, chỉnh chu với nhau.
Vâng, hồi nãy có rất nhiều, Thức Hoàng có kể rất nhiều công ty tại Mỹ, cũng có biết cái công ty của Thức Hoàng và có cái mối liên lạc trong công việc, thì nếu mà có thêm công ty nào đó muốn tìm hiểu cái công việc của công ty Thức Hoàng thì họ sẽ làm như thế nào? Số điện thoại?
Em có số điện thoại của em ở bên này, thì số điện thoại của em là 972-330-3436. Đó là số điện thoại cầm tay chính của em. Nhưng mà hầu hết thì em sẽ khuyến khích mọi người thông qua một cái trang web của tụi em, đó chính là trang maxsmart.com. Đó là trang web chính, trang website chính của công ty. Và trên đó nó cũng thể hiện những cái sản phẩm chuyên biệt và có những cái hỗ trợ điền form vào để có mọi người có thể là tiếp nhận thông tin. Công ty của em sẽ tiếp nhận thông tin và có thể là trao đổi trực tiếp sau khi tụi em có những cái thông tin đó.
Vâng, thì Thức Hoàng có thể chia sẻ rằng một ngày làm việc của em như thế nào, em sẽ công việc của anh của em diễn ra hàng ngày như thế nào đối với một ông chủ trẻ như vậy không?
Về căn bản đầu tiên lúc mà em vận hành doanh nghiệp á, thì em rất có một thứ rất là tiên quyết và rất là bắt buộc phải hành động, đó chính là sự chỉnh chu, và chỉnh chu ngay từ lúc ban đầu. Cho dù mình vẫn là một công ty nhỏ chẳng hạn, nhưng mà phải bắt buộc phải chỉnh chu về việc là quy trình hóa tất cả các lĩnh vực, tất cả các hoạt động, kể cả là lúc mà bán hàng, kể cả là lúc khi mà xây dựng các sản phẩm nhỏ trong công ty của mình như thế nào, thì phải quy chuẩn hóa. Thì khi mà mình có được cái quy chuẩn hóa như vậy á, thì việc vận hành của nó trở nên dễ dàng hơn. Thì công việc của em, quay lại với cái vấn đề và trả lời câu hỏi của anh, thì công việc của em nó dựa vào những cái quy trình hóa đó, những cái quy chuẩn nó như vậy, thì em sẽ là người tiếp nhận chính về việc kết quả hoạt động của công ty của mình nó như thế nào. Thì khi mà có những kết quả đó như thế nào thì em sẽ có những cái nhìn khác nhau để mà điều chỉnh nó, vận hành nó một cách chỉnh chu hơn. Còn một ngày làm việc của em thì nó không có quá là bận rộn. Em bởi vì em đã quy chỉnh hóa và quy trình hóa tất cả các vận hành để cho nó đi trở nên một cách mượt mà hơn.
Vâng. Ngoài những cái software mà hồi nãy Thức Hoàng có kể trên làn sóng đó, thì sắp tới em có ý định làm ra những cái software quản lý cho những lĩnh vực nào khác nữa không?
Hiện tại thì tụi em sẽ tập trung lớn nhất, đó chính là đưa các hệ thống automation vào trong hệ thống vận hành của tụi em. Ví dụ như là những cái con robot, và phát triển những cái hệ thống AI, trí tuệ nhân tạo ở trong hệ thống của tụi em để mà hỗ trợ khách hàng một cách vận hành nó tốt hơn trong tương lai, là thứ nhất ha. Thứ hai thì tụi em về tương lai á, tụi em cũng sẽ phát triển những cái sản phẩm về việc quản lý bán hàng và quản lý các đa nền tảng, ví dụ như là tích hợp tất cả các nền tảng bán hàng lại với nhau để mà đưa vào trong cùng một hệ thống. Và khi đó một hệ thống này có thể là quản lý đa nền tảng và quản lý luôn cả warehouse, quản lý luôn cả về vận tải và có phần nào đó quản lý luôn cả về kế toán. Thì đó là một hệ thống giải pháp tổng thể đưa ra trong cái hệ sinh thái công ty của tụi em.
Vâng, thì giả sử như là sau này công ty của em phát triển mạnh mẽ hơn, nổi tiếng hơn, rồi có một cái đại công ty lớn nào đó muốn mua lại thì em có bán không?
Cho tới thời điểm hiện tại bây giờ thì em cũng có những cái công ty đã có những cái offer về việc mua lại hoặc là cổ phần hóa công ty của tụi em, nhưng mà tụi em vẫn say no cho vấn đề đó, tại vì thứ mà tụi em mong muốn đó chính là xây dựng một cái sản phẩm, một cái nền tảng ban đầu cực kỳ vững chắc, và muốn khẳng định mình một khẳng định cái giá trị về dân tộc Việt Nam của mình trên thế giới nhiều hơn. Cho nên là để mà bán lại một doanh nghiệp này hoàn toàn đó, thì em trong thời gian hiện tại thì em say no, nhưng mà về tương lai tiếp theo á thì có thể là mình sẽ cổ phần hóa để mà nó có những cái chặng đường bước tiến tiếp theo hơn, để mà phát triển rộng hơn trong thế giới, chứ không phải là chỉ dừng lại ở khu vực Đông Nam Á của mình hiện tại.
Vâng, mời anh Tôn Đức Đạm.
Cảm ơn em về chia sẻ. Anh thấy cái khó khăn của em bây giờ là kiếm được, tức là dù mình có giỏi cỡ nào, có software cỡ nào, nhưng mà chiến lược marketing để người ta biết tới mình, thì cái đó em cũng nên suy nghĩ một vấn đề như thế nào để mình, tất cả mọi người đều hiểu được cái công việc của mình đang làm, thì cái đó là cái khó nhất. Anh lên lên một điều anh chia sẻ với em và chia sẻ bạn bè ngoài kia chút xíu thôi. Nhiều khi mình, những người kỹ thuật đó, đa số những người kỹ thuật, những người technical, những người giỏi đó, thì người ta focus để phát triển cái sản phẩm của mình nó tốt hơn. Nhưng mà người ta quên đi một việc là cái anh chàng bán hàng đó, anh chàng mà bán cái sản phẩm mình ra ngoài đó, nó là quan trọng vô cùng luôn. Tất cả nhiều họa sĩ tài năng đều chết trong sự nghèo đói hết, tại vì người ta không biết cách bán cái bức tranh của mình ra người khác. Cho nên cái đó em cũng nên suy nghĩ lại, Thức ơi, tại vì không có thật thì mình không vực được đạo. Nói gì mình phải có tiền bạc để mình run, cho nên em cũng phải focus cái phần để đưa cái sản phẩm mình cho tất cả cái tới ngày tới những người tiêu dùng. Cho nên cái chương trình Cà Phê Và Cuộc Sống của anh và Dũng Nghiêm cũng hy vọng là hết bên một chút, tức là đưa những cái gì, những công việc em làm, những cái đam mê của em, những cái mà em đem hết cả cuộc đời của em, anh nghĩ vậy, em bỏ trong này để đưa tất cả bạn bè hiểu được em, thấy được em, và đưa cái sản phẩm, đưa những cái gì mà mình, những đứa con của mình ra ngoài kia để thay hoa hậu, để mình có thể là người ta hiểu mình hơn. Thì cái đó mình, anh nghĩ là em cũng cần thời gian để lên một kế hoạch để mình đưa cái sản phẩm mình bước ra ngoài cái vòng mình đang làm bây giờ ở thị trường Việt Nam và Đông Nam Á, và thị trường mà quan trọng nhất là thì ba cái thị trường mà em nắm vững được. Thứ nhất, thị trường của Mỹ. Thị trường của Mỹ là vô cùng, và thị trường quay lại, thị trường Mỹ lớn quá, thì thị trường Texas, thị trường của Texas nó gần bằng thị trường cả một thị trường của Úc. Cho nên cái phần mà logistics, bán sản phẩm warehouse là một cái xu hướng bắt buộc là phải có. Cho nên anh không có giỏi, nhưng mà anh chỉ khuyên em là cố gắng mình bỏ thời gian để mình đem cái marketing, cái sản phẩm của mình ra ngoài, thưa Thức và thưa anh Dũng Nghiêm.
Vâng, thưa quý vị, những cái công ty mà chuyên cung cấp những phần mềm và software quản lý như thế này thì trên thế giới thì cũng đã có rất nhiều rồi. Tuy nhiên, điều mà trong chương trình chúng tôi muốn chia sẻ đến quý vị, gửi đến quý vị ngày hôm nay, đó là muốn kinh doanh của một người Việt Nam trẻ tuổi của chúng ta, thì Thức Hoàng đã dùng những kiến thức mà em đã học được sáng tạo ra được những cái software quản lý rất có ích lợi như vậy. Điều này không phải là dễ có đâu, thưa quý vị. Thì thưa quý vị, nếu mà quý vị muốn tìm hiểu thêm, muốn sử dụng những cái software tiện ích như thế này, thì quý vị có thể gọi đến công ty Smartmark cho Thức Hoàng với số điện thoại là 972-330-3436, 972-330-3436. Và quý vị cũng có thể tìm hiểu trên website của là meshmark.com. Dũng Nghi cũng xin chúc cho công ty Meshmark của Thức Hoàng phát triển mạnh mẽ hơn nữa, và sẽ sau này sẽ trở thành một đại công ty, không chỉ là niềm tự hào của Việt Nam mà trên toàn thế giới nữa. Thì Thức Hoàng có điều gì chia sẻ thêm đến quý khán giả không, Thức Hoàng?
Dạ, em xin rất là cảm ơn tới chương trình, cảm ơn đến anh Tôn Hức Đạm, và cảm ơn anh Dũng Nghi đã tạo điều kiện cho em để có thể là trao đổi trên cái nền tảng radio Cà Phê Buổi Sáng ngày hôm nay. Và một lần nữa thì em cũng cảm ơn tất cả các quý vị khán giả đang nghe đài ngày hôm nay. Và cảm ơn anh Tôn Hức Đạm đã có lời chia sẻ là rất là sâu sắc về việc marketing. Thực sự ra em là rất là, đó cũng là một cái khuyết điểm của tụi em hiện tại, và tụi em cũng đang cố gắng hình thành nó một cách chỉnh chu hơn và phát triển nó một cách rộng rãi hơn trên cái nền tảng số hiện tại. Em rất là cảm ơn mọi người, và chúc mọi người có một cái ngày, một buổi sáng tốt lành, một ngày làm việc thật là hiệu quả.
Mời anh Tôn Đức Đạm kết thúc chương trình. Anh Tôn Đức Đạm.
À, Thức ơi, em có gia đình chưa Thích, em có bồ, có người yêu, có gì chưa Thích?
Dạ, cái này thì em có bạn gái rồi. Dạ, em có bạn gái rồi.
Ok, bây giờ dậy đi ha. Ok, em cứ review lại, tức là từ ngày em đi cua bạn gái em đem hết sức ra, thì anh nghĩ cái sản phẩm này là đứa con của em, cái đứa con tinh thần của em, thì em đem marketing cũng đem hết sức, đem hết nội công của mình để cho tất cả mọi người giúp mình đi cô gái vậy đó, cố gắng đưa bạn gái tới mình, thì mình cố gắng đưa sản phẩm này tới tất cả mọi người. Cho nên chúc anh thật sự là từ đáy lòng anh chúc em đạt được cái đam mê của mình. Tiền bạc thì nó rất là quan trọng, nhưng mà để mình bỏ hết một cái hoài bão, một cái đam mê, con người lớn lên phải có đam mê, phải có hoài bão và phải challenge. Thì rồi sau đó thì what happened is happened, đúng không? Thì anh chúc em và cái team của em đạt được ước mơ của mình, cái đam mê của mình, và gìn giữ nó giống như gìn giữ cái người yêu của mình vậy đó. Thưa Thức và thưa Dũng Nghiêm và thưa tất cả bạn bè ngoài kia.
Vâng.
Dạ rồi, cảm ơn anh ạ.
Vâng, làm chung với anh Tôn Đức Đạm bao lâu mà chưa nghe anh Tôn Đức Đạm hỏi Dũng Nghiêm là có bạn gái chưa nha. Dũng Nghiêm chưa có bạn gái nha, có gia đình thôi chứ chưa có bạn gái nha.
Tại vì anh Dũng Nghiêm quá, tại vì anh Dũng Nghiêm quá, mà mình trên hỏi anh này có bạn trai hơn là hai hơn anh Dũng Nghiêm ha.
Rồi, cảm ơn anh Tôn Đức Đạm, cảm ơn Thức Hoàng đã dành thời gian đến với chương trình. Xin hẹn gặp lại trong chương trình Cà Phê và Cuộc Sống vào lần tới.
Dạ rồi, cảm ơn mọi người ạ.
Vâng, xin chào.
Mặt trời.